Thì hôm nay chúng ta học là phạm võng. Thì nếu ai chưa có cái bản mà photo thì nên xin cái bản photo nha, tại vì cái phạm võng này rất là khó. Khó cái quyển thượng, cái quyển hạ thì vô trong giới này dễ hơn. Thành cái phạm võng này cái người dạy cũng như người học rất là ngán dạy cái quyển thượng. Đó là 52 địa vị của hiền thánh, mà cái bản này sớ giải cũng không có, rồi là dịch cũng chưa có. Cả cái bản chữ Tàu và cái bản chữ Việt cũng không có. Mà về cái quyển hạ thì rất nhiều, nhiều sớ giải. Còn cái quyển thượng thì rất là ít nha. Thành do đó chúng ta cố gắng học cái bộ Phạm Võng này là cái bộ mà thầy đang dịch, có thể là cuối năm nay in ra được cái bộ mà Phạm Võng Hiệp Chú. Xưa nay chưa có về cái bản dịch của cái bộ này. Thì trước khi học chúng ta hiểu sơ qua tổng quát về cái vấn đề mà nó là cái giới Bồ Tát. Thì học cái giới Bồ Tát là muốn để mở cái tâm đại thừa nó rộng chút, chứ không phải như chúng ta học cái giới Thinh Văn. Giới Thinh Văn thì rất dễ, nó thực tế hơn. Cái đời sống của Đức Phật, đời sống phàm phu của hàng tỳ kheo vào cái thời đó. Còn với cái giới Bồ Tát này, thành nói về cái tinh thần đại thừa thì ta lấy cái niềm tin để mà tin vào đạo, chứ không thể lấy là cái trí. Cái trong cái kinh điển đại thừa nó có hai, một là nếu là cái tư tưởng mà thuộc về tiểu thừa hay nói là nguyên thủy, những cái bộ mà A Hàm, Nikaya thì lấy trí để mà tin, tại vì nó gần gũi và nó thường, chúng ta dễ. Còn nếu học kinh điển đại thừa là lấy niềm tin vào đạo, là coi như là không thể đem cái trí mình, tại cái đó là cảnh giới của bậc thánh. Mà thường thường trong kinh Đức Phật ưa ví dụ là nói nếu về kinh điển đại thừa, đôi khi cái tinh thần của Phật là Phật giữ Phật năng tri, Phật cùng với Phật biết thôi. Thầy đã ưa ví dụ trong kinh đó, nó là Đại Thừa là cái người thức, mà mình phàm phu là cái người ngủ, mà cái người ngủ thì không bao giờ biết cái chuyện của người thức bao giờ. Nhưng mình chưa chứng ngộ thì cái việc của người thức nói cái người ngủ không biết. Thì chỉ lấy cái niềm tin mà thôi đi vào đạo. Chứ không nói là đem cái trí mình nói là nó này kia nọ, thì cái đó nó không có trúng với kinh điển Đại Thừa. Thầy kinh Phạm Võng này cũng vậy, Đức Phật không có nói dưới này. Nói dưới này là chỉ Đức Lô Xá Na là sai quá thân của Phật, Đức là Thích Ca, nói cách cội Bồ Đề khoảng 3 dặm. Nói đó là trong kinh điển ghi lại vậy đó. Trên cái bộ kinh Phạm Võng này có nhiều cái vấn đề họ nghi ngờ. Những học giả Trung Quốc họ đó là chúng chưa phải là đây là tin là Phật nói, mà ở đây có thể là cái người sau nói chứ không phải là Phật nói. Rồi ngài Thái Hư Đại Sư ngài mới dẫn. Tại vì nhiều cái điều mà làm cho người ta phải nghi ngờ. Ví dụ như truyền cái bản của ngài La Thập, ngài La Thập không có phản văn, chứ ngài La Thập dịch hay ngài Huyền Tráng dịch đó là coi như là cầm cái bản chữ Phạn dịch ra chữ Hán, rồi là cái bộ này thì ngài La Thập ngài truyền là đọc thuộc lòng, chứ không có bản Phạn là ta nghi. Thứ hai nữa là nói vấn đề việc của ngài Chân Đế. Ngài Chân Đế là ngài đem cái bộ kinh này truyền qua đất Hán của Trung Quốc, rồi đi trên tàu giữa đường vậy, coi như là sóng gió rồi thuyền nó sắp chìm, ta mới bỏ những cái đồ đạc ở trong thuyền bớt, sợ là đồ nhiều quá, nhưng mà thuyền cũng vẫn khẩm sắp chìm. Rốt cuộc ngài Chân Đế ngài mới làm bỏ cái bộ kinh này xuống dưới biển, thì cái thuyền nó nổi lên. Thì ngài mới than rằng là đất Hán không có duyên với cái luật của Đại Thừa. Đó là một cái thuyết. Rồi cái thuyết mà là có một cái số như là Pháp Tấn là sinh thọ giới Bồ Tát và dịch. Thì ngài Đàm Vô Sấm ngài không có chịu truyền. Ngài mới nạt nộ. Rồi cái ngài Pháp Tấn kia về nó là mình cái nghiệp chướng mình nặng nề, về sám hối. Sám hối cả mấy tháng như vậy. Thì một hôm nằm chiêm bao thấy Đức Di Lặc truyền với Bồ Tát nói 10 trọng. Thì là sáng ngày ngày lợi ngày Đàm Vô Sấm, thì Đàm Vô Sấm còn 3 bước nữa nó ông đã đắc giới, lại đây ta làm chứng cho. Thành ngài nói lại là 10 cái giới trọng mà ngài Pháp Tấn coi như là giống y là hôm mình làm chim bao ngài Di Lặc ngài truyền. Thì mình thấy đó nhiều cái như là cái huyền thoại, nó không có thực tế. Thành là những người học giả Trung Quốc họ nói đây là ngụy biện, ngụy tạo nhiều hơn, chứ không phải là đây là thật. Nhưng mà sau này các vị tổ như ngài Thái Hư ngài dẫn ra một cái đoạn trong kinh chính xác đây là không phải là một cái ngụy tạo. Nên ngài Thái Hư có viết một bài là Phạm Võng Kinh và Kinh Thiên Bát Quyết Ấn, là ngài nói rằng là văn tự của kinh Phạm Võng quyển thượng nói về 30 tâm và 10 địa cùng với nửa quyển thứ 7 đến quyển thứ 9 của Đại Thừa Kim Cang Tánh Hải Mạng Thù Thất Lỵ Thiên Ý Thiên Bát Đại Giáo Dương, nói về 40 tâm văn tự rõ ràng hơn và ý nghĩa đồng với phẩm tâm địa của kinh Phạm Võng quyển thượng, là chỗ nói kinh Phạm Võng 112 quyển hoặc kinh Thiên Bát để chứng minh có phạn văn căn cứ thì có thể bỏ được ý kiến nghi ngờ là ngụy tạo. Đây là cái lý giải chủ trương kinh Phạm Võng là chân thật chứ chẳng phải là ngụy tạo. Đó là ta xác nhận, ngài Thái Hư ngài xác nhận Lại ta nói là đây là cái ngụy tạo chứ không phải là bộ kinh mà Đức Phật nói thiệt. Thì nhiều cái lý do như vậy thì mình thấy nó là rất là khó. Thành do đó, về ngoài cái kinh điển Đại Thừa ra nói gì giới á, thì cái bộ Phạm Võng là cái bộ được ưa chuộng và nhiều nhà dịch cũng sớ giải nhiều nhất về kinh Phạm Võng này. Thì hôm nay chúng ta về học cái kinh Phạm Võng là nói với Bồ Tát Giới. Là Bồ Tát này mình biết viết từ cái chữ Bodhisattva, hay là phiên âm là Bồ Đề Tát Đỏa, hay là nó dịch ra nghĩa gọi là giác hữu tình. Bodhisattva biết chứ không? Bodhi là Bồ Đề đó, Sattva là hiểu hữu tình, là âm ra là Bồ Đề Tát Đỏa, dịch ra là giác hữu tình. Coi như là cái bậc mà giác ngộ rồi, để mà giác ngộ cho chúng sanh, hữu tình là chúng sanh đó. Là chúng sanh dịch là chúng duyên nhi sanh, tức giết chúng sanh, hai chữ chúng sanh là dịch đó, là các duyên hợp lại nên gọi là chúng sanh. Mà ở đây đề cập đến hữu tình thì nó ba bậc, là giác hữu tình là Bồ Tát giác ngộ rồi đem cái giác ngộ độ chúng sanh gọi là giác hữu tình. Còn chúng ta đây là hữu tình giác, là mình còn chúng sanh, mình giác ngộ, đó là hữu tình giác. Còn Đức Phật thành ta nói tự giác nè, rồi giác tha, giác hạnh viên mãn. Mình là tự giác, mình tự giác rồi mới tu hạnh Bồ Tát nữa là giác tha, đem cái giác ngộ mình để giác ngộ cho người khác. Rồi Đức Phật mới lại tự hay là tha đều là viên mãn. Đức Phật đã giác ngộ rồi mà độ chúng sanh được trọn vẹn nên gọi là viên mãn, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đó là ba bậc như vậy. Thì trong cái Bồ Tát Giới chúng ta phân ra là có sáu loại. Mấy cái này mấy huynh đệ nó ghi nha, ghi là gồm hết rồi sáu loại cái giới Bồ Tát. Mà đây mình chỉ học một cái loại là Phạm Võng thôi. Tại vì cái Phạm Võng này là đặc thù hơn, đặc thù hơn các cái bộ khác. Thứ nhất là Bồ Tát Anh Lạc Kinh. Bồ Tát Anh Lạc Kinh là cái Bồ Tát Anh Lạc Kinh này có 10 giới trọng thôi, chứ khinh không có. Mà giới khinh thì Bồ Tát Anh Lạc này ảnh quan niệm là 84,000 là quay nghi tất cả hạnh của một cái người Bồ Tát đều là giới khinh, chứ không phải là hạng cụt trong 48 giới khinh của Phạm Võng. Nhớ thành Bồ Tát Anh Lạc này là chỉ có là 10 giới trọng thôi. Cái loại thứ hai là Bồ Tát Giới Kinh Phạm Võng, hay là Bồ Tát Giới Phạm Võng Kinh, đó là cái loại thứ hai. Rồi Bồ Tát Giới Phạm Võng Kinh này có 10 trọng, 48 khinh, luôn cả tại gia và xuất gia. Và thứ hai là Bồ Tát Giới Phạm Võng Kinh, 10 trọng 48 khinh, gồm cả xuất gia và tại gia. Thứ ba là Bồ Tát Thiện Giới Kinh. Bồ Tát Thiện Giới Kinh gồm 8 trọng 48 khinh, dành cho hàng xuất gia. Bồ Tát Thiện Giới. Thứ tư là Bồ Tát Giới Luận Du Già, hay Bồ Tát Giới Du Già Luận. Bồ Tát Giới Du Già Luận, cái này không phải kinh mà luận của Ngài Di Lặc, gồm 4 trọng 43 khinh có hàng xuất gia. Thứ năm là Bồ Tát Địa Trì Kinh. Bồ Tát Địa Trì Kinh 4 trọng 41 khinh. Mình nắm được cái này phải nắm hết về với Bồ Tát. 4 trọng 41 khinh xuất gia. Thứ sáu là Bồ Tát giới thiện sanh kinh, là 6 trọng 28 khinh dành cho người tại gia chứ không có liên quan đến người xuất gia. Nhớ 6 loại. Ai có không kịp không? Nắm cái này chúng ta nắm kỹ ở trong này. Thì 6 loại này có thể nào kịp không? Thứ 6 là Bồ Tát giới thiện sanh kinh, là Phật tử tại gia đó, 6 trọng 28 khinh. Cái này thầy dạy cho Phật tử tại Việt Nam Quốc tự rồi, cái mấy tháng qua rồi, cái bộ thiện sanh đó. 6 trọng 28 khinh là hoàn toàn là cho người tại gia. Thì 6 cái loại kinh này ta phân ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là kinh An Lạc và kinh Phạm Võng cho vào một loại. Một loại thứ nhất nè. Tuy là 6 bộ này mà ta phân làm 3 loại, 3 nhóm, 3 nhóm giới. Cái nhóm thứ nhất là Bồ Tát An Lạc và Bồ Tát Phạm Võng. Tại sao là một nhóm? Nó phải nắm ra đây này, ta nói tại sao 2 thứ này thường thường gọi là Bồ Tát Phạm Võng không à, chứ không có cái Bồ Tát An Lạc. Mình bây giờ giữ giới theo cái Bồ Tát Phạm Võng là 10 trọng 48 khinh. Mà tại sao là cái này một nhóm, 2 cái thứ này? Tại vì cái bộ kinh An Lạc nó gồm 10 trọng giống y của Phạm Võng, giống y Phạm Võng. Thì nó khác một cái là không có 48 khinh. Tại 48 khinh này An Lạc mới nói rằng là tất cả 84.000 quay nghi của một Bồ Tát, đó là những giới khinh. Những giới khinh đâu nè. An Lạc thì nó khó hơn đến chút nữa, chúng tôi sẽ nói là cái tên gọi của Ba La Di, giới trọng và giới khinh của mấy bộ này nó khác nhau. Rồi cái quyển thượng của kinh An Lạc á, thì có 10 trọng giống y là 10 giới trọng của Phạm Võng. Còn cái quyển hạ của An Lạc là nói 52 địa vị hiền thánh, thì giống cái quyển thượng của Phạm Võng, nên người ta mới liệt vào 2 cái bộ này có một loại được gọi là Bồ Tát Phạm Võng. Nắm được chưa? Cái loại thứ hai thì gồm là kinh Thiện Giới nè, Luận Du Già và kinh Địa Trì. 3 loại này là một nhóm. Một nhóm. Tại vì nó hơi giống với nhau. Tuy là cái giới điều nó có khác nhau không đáng kể, nên các học giả liệt vào trong một loại thứ hai mà ta gọi chung là Bồ Tát Du Già, hay là Bồ Tát Du Già Giới, hay Bồ Tát Giới Du Già, hay Bồ Tát Giới Luận Du Già. Đó là một nhóm. Qua cái nhóm thứ ba là cái nhóm riêng cho Phật tử tại gia, đó là Bồ Tát tại gia, đó là căn cứ vào trong kinh Thiện Sanh gồm 6 trọng 28 khinh. Chúng nắm được chưa? Chia làm 3 nhóm như vậy. Thì ở trong này là ta phân ra có 2 loại giới. Một là đốn lập giới và tiệm thứ giới. Là đốn lập giới này là gì? Là kinh Phạm Võng và kinh An Lạc được gọi là đốn lập giới. Còn là 4 cái thứ sau, kinh Thiện Giới, kinh Địa Trì, Luận Du Già và kinh Thiện Sanh đều gọi là tiệm thứ giới. Tại sao đốn lập giới? Tại sao là tiệm thứ giới? Đốn lập giới là trong kinh Phạm Võng chúng ta có thường thường tụng á, là không luận quốc vương hay là thái tử đại thần, là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, thậm chí đến có loài súc sanh phi nhân cũng được thọ giới và đắc giới, miễn ai nghe hiểu lời nói giới sư thì không cần là trải qua thất chúng giới. Thất chúng giới là gì? Là 7 chúng từ cái 5 giới của U Bà Tát, U Bà Di, rồi Sa Di, Thức So Ma Na, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, vân vân, đó là 7 chúng giới. Thì cái kinh An Lạc và cái kinh Phạm Võng này không cần, ta nó không luận chẳng những loài người mà phi nhân cũng được, cũng được thọ, hiểu được cái là pháp sư nên gọi đốn lập giới. Mình là kệ kệ hiểu cái từ đó, mình nhớ từ đốn lập giới không cần. Còn những cái phần sau á, từ cái thiện giới, du già, địa trì và là thiện sanh á, thì gọi là tiệm thứ giới. Những người mà thọ những cái giới Bồ Tát này phải bắt buộc thọ một trong bảy cái thứ giới. Nhớ vô nè, bảy thứ giới. Tối thiểu là người đó thọ U Bà Tát, tất nhiên là năm giới, năm giới tại gia, hay là tỳ kheo ni, đủ thứ trong đó mới là thọ được. Nhất là trong kinh thiện sanh, trong kinh thiện sanh là thọ giới rất là khó, bắt buộc phải là phụng dưỡng cha mẹ, là không phạm tội nghịch, rồi là cúng dường tam bảo, rồi là đủ thứ nếu có mắc nợ. Trong cái Bồ Tát giới này khi mà già nạn rất là khó, phải trải qua 20 vị tỳ kheo thanh tịnh yết ma mới được thọ giới. Rồi là thọ mà một trong bảy chúng giới rồi phải để thời gian trải qua 6 tháng coi có giữ được hay không mới cho thọ về cái Bồ Tát tại gia này 6 trọng 28 kinh. Thành do đó những cái thứ này ta gọi là tiệm thứ giới, phải từ từ từng cấp bậc một, chứ không phải như là kinh Phạm Võng mà kinh Anh Lạc dễ dàng thọ giới. Đó là chúng hiểu đó chưa? Đó là nếu kinh Anh Lạc và Phạm Võng gọi là đốn lập giới, bất luận ai cũng được, cả cái loài súc sanh hiểu được cái lời pháp sư đều thọ đắc giới, đều được thọ giới và đắc giới. Còn bốn cái loại sau phải là trải qua một trong bảy chúng của đệ tử mới được thọ giới này. Nhớ mấy cái phần đó, phần căn bản nè, đó là đốn lập giới và tìm thứ giới. Mà cái về Bồ Tát giới thì cái quan trọng nhất là nó là nêu cái tam tụ tịnh giới. Nha, tam tụ tịnh giới, thứ nhất nè, ai cũng biết là nhiếp luật nghi giới. Là cái này gặp với thinh văn, ta nói là trì tất cả tịnh giới, không một tịnh giới nào chẳng trì. Nha, cái này là nhiếp luật nghi giới, trì tất cả các tịnh giới mà không có một cái điều giới nào không trì đó, mới được gọi là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, là tu tất cả các thiện pháp, không có một thiện pháp nào mà chẳng tu, nên mới được gọi là nhiếp thiện pháp giới, không bỏ một cái gì điều thiện nào hết á. Cái điều thứ ba là nhiếp chúng sanh giới, là độ tất cả chúng sanh, không có một chúng sanh nào mà không độ. Đó mới đúng ý nghĩa tam tụ tịnh giới của Bồ Tát này. Là tam tụ tịnh giới nó phải vậy đó. Thành là nhiều người cái phân biệt cái nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít thủ tình giới, nhiếp chúng sanh giới là phân biệt không ra. Hai cái nó hơi giống nhau, điều gì là tha hết. Nhiếp luật nghi giới thì dễ rồi, là tất cả các điều ác mình không làm. Nhờ nhiếp thiện pháp giới là các điều ác mình không làm, là đứng trên phương diện tiêu cực chỉ trì mà không cần làm các cái điều lành. Nó thì cái nhiếp thiện pháp giới là làm các việc thiện, những cái thiện pháp. Rồi nhiếp chúng sanh giới thì mình độ tất cả chúng sanh. Nếu có một chúng sanh nào mà chưa được độ thì nó chưa trọn vẹn cái tụ thứ ba. Đó là cái tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, nó quan trọng lắm đó. Thì cái nội dung của cái tam tụ tịnh giới á, là nhiếp luật nghi, là bao trùm tất cả giới luật và quay nghi của tiểu thừa và đại thừa. Và nhiếp luật nghi á, là bao hàm tất cả cái giới luật và cái quay nghi của tiểu thừa và đại thừa. Đại thừa ta cũng có tự lợi, chứ không phải nói đại thừa là không có tự lợi, có tự lợi, nhưng mà tự lợi đối với đại thừa không quan trọng, không đặt đầu. Còn cái là của tiểu thừa thế đặt nặng vấn đề tự lợi đầu, thành ra cả gồm bao hồn cả giới luật và quay nghi của tiểu thừa và đại thừa, chứ không phải nói đại thừa không có quay nghi nha. Nhiều vị mà nói là tu đại thừa bất câu tiểu tiết, những cái bình thường không cần tu, là đụng tới trong Quy Sơn nói nha, hay là Sơn Tăng, tu là thầy núi thì nó không có quan trọng vấn đề quay nghi tế hạnh, không phải vậy. Là ngày Quy Sơn ngày mới rầy. Thành là nhiếp luật nghi là bao hàm cả cái giới luật và quay nghi của tiểu thừa và đại thừa. Chứ xưa nay mình đã nghĩ cái đại thừa cứ phong phóng túng buông lung cách này cách khác, đụng tới nó tôi là đại thừa bất câu tiểu tiết không được. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới á, thì bao hàm cả 84.000 pháp môn xuất ly. Nhiếp thiện pháp giới là bao hàm 84.000 pháp môn xuất ly. Tất nhiên là những Đức Phật dạy 84.000 pháp môn là ra khỏi sự sanh tử, đó là nhiếp thiện pháp giới. Còn nhiếp chúng sanh giới là bao hàm từ bi hỷ xả hoằng nguyện và tinh thần rộng độ chúng sanh, là nhiếp chúng sanh giới. Thành tam tụ tịnh giới là nó rộng lắm, chứ không phải nó Bồ Tát mà nó đơn giản, rất là khó. Nó là nó khó gấp mấy lần cái Thinh Văn. Là nhiếp chúng sanh giới bao hàm từ bi hỷ xả tứ hoằng thệ nguyện ở tinh thần rộng độ tất cả chúng sanh. Thì ta mới nói đem tam tụ tịnh giới mà để sánh với cái tứ hoằng thệ nguyện, tứ hoằng thệ nguyện á, thì cái chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là gì? Cái câu mà tứ hoằng thệ nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì nhiếp cái gì? Này là chia nhiếp chúng sanh giới nha. Còn phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là nhiếp gì? Nhiếp gì? Nhiếp luộc nghi giới. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, đó là nhiếp luộc nghi giới đó. Còn pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nghe Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là nhiếp gì? Nhiếp thiện pháp giới. Đó là ba cái vấn đề đó. Chúng sanh vô biên đó là nhờ nhiếp và chúng sanh giới rồi. Còn phiền não vô tận mình thệ nguyện đoạn, đó là nhiếp luộc nghi. Mà giữ luộc thì coi như tất cả những phiền não, tham sân si mình phân rộng ra là tham sắc, tham tài, tham lợi là liên quan đến cái giới trong đó. Đó đều được gọi là phiền não hết. Nó nên là nhiếp luộc nghi giới. Còn pháp môn vô lượng với là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đó là cái điều thiện, là nhiếp thiện pháp giới. Đó là những cái phần mà căn bản ở trong tam tụ tịnh giới. Thì giờ mình biết thêm về cái danh xưng giới trọng của các cái bộ. Thì kinh A Lạc là 10 giới trọng. Kinh A Lạc là 10 giới trọng, còn gọi là gì? Là thập bất khả hối. Nhớ kinh Thậm Võng thì Ba La Di cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Nhớ nhờ, còn kinh A Lạc này, cái từ 10 giới trọng này, phạm 10 giới trọng là không gọi là Ba La Di, mà thập bất khả hối là 10 cái điều không thể sám hối được. Nó thành kinh A Lạc nó khó chỗ này là phạm 10 điều giới trọng của kinh A Lạc không cho sám hối, cũng như tướng Ba La Di, 8 Ba La Di của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni của Thinh Văn không cho sám hối, không có nói tới sám hối, đó là kinh A Lạc. Còn Phạm Võng, bây giờ Phạm Võng gọi là Ba La Di, 10 Ba La Di của Phạm Võng gọi là Ba La Di. Mà Ba La Di là của Thinh Văn, nếu mà Thinh Văn thì coi như là đứt đầu không cho sám hối. Còn kinh Phạm Võng thì là chúng ta phải phân biệt cho kỹ. Phạm Võng nó viết từ Phật, làm thân Phật ra quyết, cho tới thánh nhân, cho đó loài người, cho đến cái loài bò bay cự động. Loài bò bay cự động là cái loại mà côn trùng vi tế, vi trùng á, thì cũng vẫn phạm Ba La Di. Nếu mà giết con kiến, giết con muỗi vẫn phạm Ba La Di. Cái kinh Phạm Võng á, trong giới chúng ta sẽ học Ba La Di thì nó phân ra làm ba phẩm. Thượng phẩm là phạm tội nghịch, làm thân Phật ra quyết, hay giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, đó là phạm tội nghịch, không cho sám hối mất giới. Còn cái bậc trung phẩm là giết loài người, thai và tạo thai, thì Thinh Văn không cho sám hối mất giới. Còn là Phạm Võng Bồ Tát giới thì mất giới, nhưng cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Thì cái giới đó là thọ trở lại, đắc giới trở lại. Nhưng mà cái này là đại thừa thôi, chứ không áp dụng cho Thinh Văn nha. Thinh Văn không sử dụng vào đây. Đó là nói về đại thừa Phạm Võng á. Còn thứ ba nữa là giết cái loài bằng xanh cho đến con kiến, con muỗi là không mất giới. Nhớ không mất giới thì cũng phạm Ba La Di mà không mất giới. Thì Phạm Võng là chúng nắm được cái đó không? Ba La Di chia làm ba phẩm. Thượng phẩm là phạm tội nghịch, không cho sám hối. Thứ hai nữa là phạm Ba La Di trung phẩm là giết người thai và tạo thai, thinh văn thì không cho sám hối, phạm võng thì cho sám hối với điều kiện thấy hạo tướng. Nhưng mà nó thấy hạo tướng là nó chua lắm chứ không phải dễ nha. Chua lắm. Mà cái này là ta nói về cái phạm Ba La Di. Nếu như vậy á thì cái Ba La Di của phạm dâm của phạm võng cũng vẫn cho sám hối. Nhớ, cho sám hối. Mà sám hối được giới là được giới của Bồ Tát thôi chứ không được giới thinh văn. Đại chúng nhớ là cái 10 điều trọng Ba La Di của Bồ Tát ta cho sám hối. Mà cái bậc trung như vậy thì coi như sám hối thấy hạo tướng. Nha, thấy hạo tướng mà của Bồ Tát giới mà thôi chứ không có thinh văn. Thành ngài Trí Húc mới nói nếu mà phạm 4 giới thinh văn và cái 4 giới đầu của Bồ Tát có phạm không? Vẫn phạm, cũng mất giới. Nhưng mà là Bồ Tát cho sám hối thấy hảo tướng. Nên thấy hảo tướng thì chứng tỏ là giới Bồ Tát có trở lại. Người ta mới hỏi vậy thì được gọi là tỳ kheo Bồ Tát hay không? Nói trong bộ Trùng Trị mới trả lời là đây là gọi là Bồ Tát thôi chứ đâu có tỳ kheo. Tỳ kheo ta đâu có hứa khả cho sám hối mà thấy hảo tướng được giới. Rồi người ta mới hỏi thêm nếu như vậy là được gọi là Sa Di Bồ Tát hay không? Nha, thì trong Trùng Trị cũng trả lời ta cũng đâu cho sám hối Sa Di, rồi thinh văn ta đâu cho sám hối mà gọi là Sa Di Bồ Tát được. Chỉ duy nhất là Bồ Tát mà thôi. Nhớ nha. Ai mà có phạm đó thì mình kêu họ sám hối Bồ Tát thôi chứ không có sám hối thinh văn. Thinh văn thì bất cả hối bất cả sám rồi. Nha, thành ra cái phạm võng này nó khác hơn cái anh lạc vậy. Anh lạc làm cho sám hối. Nha, thành mới có từ thập bất khả hối. Nó khó nha. Cái nhóm thứ ba gọi là du già. Du già cái những Ba La Di nè, 4 giới Ba La Di, 8 Ba La Di hồi nãy mình học đó, mình viết đó, mà không gọi là Ba La Di. Du già này 4 giới đó gọi là tha thắng xứ. Cái từ tha thắng xứ mà ta không có dùng chữ Ba La Di, mỗi thứ ta mỗi dùng cái từ khác nhau, là ba cái lời đó gọi là tha thắng xứ. Mà tha thắng xứ này giống một trong 8 tên trong 4 Ba La Di, trong cái từ Ba La Di, Ba La Thi Ca đó, nào là tha thắng, nào đọa phụ xứ, nào thố một, nào đoạn đầu, nào cực ác, vân vân đó. Đó là cái du già này gọi du già thiện giới và địa trì thì gọi là tha thắng xứ. Còn U Bà Tắc gọi gì? U Bà Tắc không gọi Ba La Di, lục trọng pháp. Thì U Bà Tắc nói 6 trọng 28 khinh, lục trọng pháp, giới trọng thôi. Đó thuộc về giới trọng nè. Còn bây giờ nói về giới khinh của mấy bộ này. Phạm võng, cái hệ của phạm võng gọi là gì? 48 khinh cấu tội. Khinh cấu, cấu là dơ, khinh là nhẹ, mới gọi là nhiễm ô, phi nhiễm ô tâm á. Nhiễm ô nên gọi là phạm võng. Nếu mà phạm một trong 48 điều gọi là khinh cấu. Cấu này nó trượt đó nha. Rồi qua tới kinh địa trì thì gồm địa trì hồi nãy là bao nhiêu giới? Địa trì này là 41 khinh. 41 khinh này gọi là độ kiết la. Thì kinh địa trì á phạm 41 độ khinh là độ kiết la. Còn qua cái bộ du già, du già gồm 43 khinh, gọi là ác tác một từ, hay là vi việt hai từ đó. Cái khinh này đó là của du già nè, ác tác và vi việt. Vi là trái, trái với cái điều của thanh tịnh xưa nay sẵn có của chúng sanh, đó là vi. Việt là vượt khỏi cái mức độ của Phật cho phép, nên cái du già này dùng cái từ vi việt hay là ác tác. Còn U Bà Tắc gọi là gì? 28 giới khinh của U Bà Tắc gọi là thất ý tội. Phạm thất ý tội là cái tội mà là cái tâm mình nó lầm lạc đi, thất ý, nó làm cái chánh niệm Đó là mỗi cái từ của mỗi bộ khác nhau á. Đó thì mà thầy mới nói là tại sao Bồ Tát kinh Phạm Võng gồm 10 trọng, mà những cái bộ là thiện giới hay địa trì hay du già, mà thiện giới thì có 8 trọng, du già thì có 4 trọng, mà địa trì có 4 trọng. Không có, trong này chỉ là nói địa trì và cái du già là chung trong một nhóm đó thôi. Còn là nếu mà phân biệt về cái trọng, tại sao kinh thiện giới có 8 trọng mà kinh Phạm Võng có 10 trọng, rồi Bồ Tát du già chỉ có 4 trọng à, còn 6 giới nó ở đâu? Còn Bồ Tát địa trì có 4 trọng rồi 6 giới nó ở đâu? Ai nói được điều này? Tại sao kinh kinh Phạm Võng nó có 10 trọng mà là thiện giới nó có 8 trọng, rồi cái du già nó có 4 trọng, kinh địa trì có 4 trọng? Thì như kinh địa trì á có 4 cái điều sao, trong 10 điều của kinh Phạm Võng thì có 4 cái điều sao à. 6 cái giới đầu của kinh Phạm Võng là sát, đạo, dâm, vọng, bán rượu và rau nó lỗi tứ chúng. Đó là 6 giới. 6 giới đầu của kinh Phạm Võng. Có 4 giới sau thì Bồ Tát du già nó có 4 giới sau, nó không có 6 giới trước. Mà Bồ Tát địa trì có 4 giới sau, không có 6 giới trước. Tại sao vậy? Thế thành là Bồ Tát địa trì du già nó không có cấm mà sát, đạo, dâm, vọng, rồi là bán rượu hay là nó rao lỗ tứ chúng, không có cái đó. Mà có từ 4 lối sau: tự khen mình chê người, rồi là giận hờn không nguôi, rồi là bỏng sẻn với quỷ bán tam bảo. Tại sao là cái này có cái này? Ai nói được cái hay á? Tại sao Phạm Võng đủ 10 điều vậy? Từ thứ nhất là sát sanh cho đến cái cuối là quỷ bán tam bảo, là liệt kê vào 10 giới trọng. Mà rồi ở đây là những cái này nó không bỏ khúc đầu, bỏ khúc đầu đi rồi giữ khúc sau, vậy nó dễ nè. Dễ, dâm sát đạo vọng không có. Tại sao? Nếu như vậy là chúng ta phạm giới trọng là khỏi có phạm trong kinh địa trì, vậy mình giữ theo địa trì du già sướng hơn. 6 giới đầu khỏi giữ, giữ có mấy cái giới sau không à? Mà sao? Ý này ta chế giới sao mà lại ai nói được giỏi hay á? Mấy cô nào có biết không? Mà nó nói xuất gia sao 6 giới đạo không giữ, dâm sát đạo vọng là không giữ, dầu nó xuất gia không bán rượu thì bỏ nó ra cũng được đi. Chưa chúng, ai nói được nữa? Mấy cô nói được không? Ở đây người ta hiểu rằng là có 4 cái loại dưới, là từ cái thiện giới, du già, địa trì và kinh ưu bà tắc. Này là gì? Là tiệm thứ giới. Mà tiệm thứ giới rồi thì đã thọ giới 1 trong 7 chúng rồi thì mới thọ cái này. Thì cái này ta không cần cấm. Thí dụ tỳ kheo Bồ Tát đò thọ địa trì, rồi những cái dâm sát đạo vọng là mình không giữ hay sao? Hiểu cái chỗ đó không? Nên những cái bộ kinh này ta không đề cập, ta lược bớt đi, nhưng mà bao hàm cả những giới đó. Chứ không phải mình thọ giới mà kinh địa trì rồi 6 giới đầu mình không giữ, mình để phạm dâm sát đạo vọng, không phải. Nhớ nếu vậy không phải là Bồ Tát. Mình để nắm kỹ ở đó chưa? Đó là những cái lời mà sớ giải, những cái bộ kia ta đưa ra. Sau này mình học kinh Phạm Võng thì Ngài Trí Húc, Ngài có nêu cái này. Đó là những cái phần căn bản để đại chúng nắm, mà nắm trong đó. Thì giờ bữa nay ai cũng có bản này hết phải không? Sở dĩ mà giờ dạy về Phạm Võng là tất cả các sớ giải xưa nay rất nhiều á, là cái bộ này là cái bộ mà rất là hay. Nó bao gồm cả những cái bộ khác, nhất là Ngài Trí Húc. Thì cái Phạm Võng này có nào và Phạm Võng Quyền Nghĩa, Phạm Võng nó nhiều cả chục mười mấy cái thứ Phạm Võng này có sớ giải. Mà chúng ta tại sao chúng ta học cái bộ mà là Phạm Võng Hiệp Chú của Ngài Trí Húc? Tại vì hồi trước thầy có học cái bộ này, cũng mà trên cao đẳng thầy cũng học cái bộ mà Trí Húc các ngài hồi trước thì ngài cũng lựa là cái bộ Phạm Võng này là cái bộ hay nhất còn trong tất cả những kinh Đại Thừa, cái sớ giải. Tại vì ngài Trí Húc ngài dẫn đi, dẫn tất cả những bộ khác gọi là hiệp chú, hợp tất cả các bộ ngài mới rút ra. À, cũng như là có trong nếu mà Tỳ Kheo Ni chúng ta đó là cái bộ mà ngài Thánh Nghiêm ngài giới thiệu cho tất cả các hàng Tỳ Kheo Ni những người mà nghiêng về luật á, thì cái bộ chú giải của bà Phật Quánh là cái bộ mà hay nhất, đầy đủ nhất. Ngài mới nói nếu mà không nghiên cứu tất cả các bộ khác bên Tỳ Kheo Ni thì nghiên cứu riêng cái bộ giảng ký của bà Phật Quánh cũng đủ rồi. Tại vì bà rất là rộng. Mày nhớ ngài Thánh Nghiêm ngài khuyên chúng ta là Tỳ Kheo Ni gì cũng phải coi và cũng phải nghiên cứu cái bộ đó. Tại vì cái bộ đó bao hàm tất cả các bộ khác, là bà là một bác học, hơn nữa là cái vị mà y sĩ. Thành rất là rõ ràng về vấn đề mà giải thích trong đó. Đó là cái lời của ngài Thánh Nghiêm ngài khuyên chúng ta. Thì sở dĩ chúng ta học cái bộ hiệp chú này là cái bộ mà các ngài cổ đức cũng là nghiên cứu rất nhiều, dạy rất nhiều, thành mới là cho các nơi mà nghiên cứu về luật sâu về cái Đại Thừa thì học cái bộ hiệp chú, không cần học cái bộ quyền nghĩa. Tại vì đây ngài cũng dẫn cái bộ quyền nghĩa vô trong này rất nhiều của nhà sử giải khác á. Thì giờ mình học cái lời tựa một đoạn, cái lời tựa nó khó nha, cái kinh nào ha, cái nào cái lời tựa là rất khó, là phải viết cô đọng trong này. Thì chúng ta học chậm chậm, nó học cái lời tựa nó chậm chậm á. Có ai đọc được dịch được mấy đoạn không? Phạm Võng hiệp chú duyên khởi. Thì mình thấy mình học luật cũng vậy, cái một cái giới nào hay một cái việc nào mà có xảy ra đều có cái duyên khởi của nó, đều có cái nguyên nhân, chứ không phải là không có cái bộ nào mà không có cái nguyên nhân. Ở đây cái duyên khởi tại sao có bộ hiệp chú này, chứ không phải có cái duyên khởi của Phạm Võng nha. Tiểu Thừa thì có cái duyên khởi của cái giới Phật chế ra, là tại sao Đại Thừa không có cái bộ duyên khởi, không có cái giới nào gọi là duyên khởi đó, không có duyên khởi. Cũng như là mình nói là mình tụng kinh á, nói kinh Di Đà thuộc về cái loại nào trong 12 loại kinh, trong 12 loại kinh Đức Phật mà chế ra là gì? Vô vấn tự thuyết, nó không ai hỏi hết á. Mình thấy kinh Pháp Hoa nhiều chỗ là hàng Bồ Tát là hỏi cách này cách khác Đức Phật mới trình bày. Rồi là Di Đà không ai hỏi, tại cõi cực lạc đâu ai biết hỏi, không ai không biết hỏi, là Đức Phật là tự giới thiệu cõi Đức Di Đà là ở cực lạc. Rồi sau đó Đức Phật mới là trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật mới hiện ra cái cảnh cực lạc Đức Di Đà cho ngài A Nan tiếp xúc, thấy đại chúng với A Nan tiếp xúc với cái cảnh mà cực lạc là diện kiến Đức Di Đà. Hay đó, đó là thuộc về cái loại mà vô vấn tự thuyết. Còn Đại Thừa thì coi như là không phải là phạm giới rồi Đức Phật mới là chế, không có. Cái là Đại Thừa ta nói thuộc về cái tâm giới mà tất cả chúng sanh xưa nay sẵn có, chứ không phải cần mà nó để hỏi Đức Phật mới nói. Thành là trong cái phần ta mới hỏi nó tại sao mà thinh văn như vậy, là Phật chưa chế một cái giới nào nếu hàng Tỳ Kheo chưa có phạm. Hay thì ta lý giải, ta nói là cái Đại Thừa với thinh văn nó khác nhau. Thứ nhất là Đại Thừa đi giáo hóa các nơi mà chờ mới phạm, mà chạy về Đức Phật hỏi thì không có thời gian đâu mà lại đi về để mà hỏi. Đó là cái sự mà nó đơn giản. Còn thinh văn thường thường là tùy tùng Phật hậu, là thường thường Phật đi 1,000+ hàng Tỳ Kheo theo, dễ dàng là thinh văn sống không có rời Phật. Còn hàng Bồ Tát đi giáo hóa khắp nơi như vậy. Thứ hai nữa là thinh văn căn cơ hàng hạn hẹp. Nếu mà Đức Phật chế sớm thì chắc chắn rằng họ phải là phiền Đức Phật. Họ nói là Đức Phật không có trí, tại sao là cái người chưa có lỗi mà Đức Phật rầy, Đức Phật cấm như vậy, Đức Phật thiếu lòng từ, thì Đức Phật ưa ví dụ như cái mục nhọt như vậy, là nó chưa mùi mà đem y sĩ mà đi mổ thì cái người nó phải đau khổ thêm, nó chờ tới mùi rồi đó là nó mới mổ. Thì nhiều cái điều mà dẫn ra. Thứ ba nữa là cái hàng đại thừa lúc nào nó cũng rộng và sâu, hiểu biết nó là xa hơn cái hàng thinh văn, vân vân. Đó là những cái lý do mà đưa ra khi Phật vừa thành đạo sau 7 ngày, thành là bộ Phạm Võng này thuyết đồng thời với kinh Hoa Nghiêm cái thời gian đó. Mà theo sử thì nó là Phật thuyết kinh Phạm Võng ở nước Ma Kiệt Đà cách chỗ mà Phật thành đạo 3 dặm, chứ không có thuyết ngay dưới gốc Bồ Đề, mà con thuyết tại Lộc Uyển. Lộc Uyển chỉ thuyết là bộ Tứ Đế mà thôi, năm em Kiều Trần Như. Còn như kinh Pháp Hoa là Phật thuyết ở đâu? Phật thuyết ở núi Linh Thú. Thành là kinh Di Giáo thì Hòa Thượng Như Niệm mới là tìm ra được cái tài liệu mà Phật thuyết trên con đường về Kusinara, trên một cái ngọn núi. Rồi thầy mới lấy một viên đá tại cái núi đó đem về đây, rồi ngài thầy mới lấy cái bản mà lần này hôm trước mà đọc mà ấy ra để cái giới đài đó, thầy mới là khắc vô trong cái đá cẩm thạch nguyên một cái nhà để là Di Giáo, để Phật niết bàn đi Di Giáo. Thì Đức Phật thuyết mẫu nơi, thí dụ như Di Đà, Phật thuyết ở đâu? Ở đâu? Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên đó là tinh xá Kỳ Hoàng, Du Lan cũng là tinh xá Kỳ Hoàng. Mà chỗ nước Xá Vệ, tinh xá Kỳ Hoàng, Đức Phật thuyết rất nhiều kinh, rất nhiều kinh đâu đó. Thì đây là mình đã bắt đầu vô trong cái duyên khởi thưởng coi nha. Giờ chưa ai đọc được hả? Về mới đại kỳ sáu tra nha. Đại Tai Phạm Võng Kinh Tâm Địa Phẩm Chi Vi Giáo Giả. Cái là tựa này khó lắm nha. Đại Tai là rộng thai, rộng thai. Phẩm tâm địa của kinh Phạm Võng, là trước khi vô đây là thầy nói là cho nó dễ, là kinh Phạm Võng gồm 120 quyển, có chỗ để 112 quyển, chia làm 61 phẩm, mà cái phẩm chúng ta đang học đây là phẩm thứ 10 trong 61 phẩm. Mà nguyên Phật nói 61 phẩm, gì giờ nó không biết lạc đâu mất, còn chỉ con phẩm một à. Mà Phật truyền lại đây, mà phẩm này kêu là phẩm tâm địa pháp môn. Đó là pháp môn tâm địa, chỉ một phẩm duy nhất là phẩm thứ 10 trong 61 phẩm. Người ta mới nói cái phẩm này là cái phẩm tuy có một phẩm nhưng mà nó bao trùm cả mà 60 phẩm kia. Thành tuy là 60 phẩm đã mất nhưng mà còn lại cái phẩm này nó cũng đầy đủ về cái tinh thần của kinh Phạm Võng. Thành là phẩm chúng ta đang học là phẩm tâm địa. Tâm địa là muốn thành Phật, cái tâm của mình cũng như là đất vậy. Đất người ta nói là té thì cũng té trên đất, mà đứng dậy cũng từ đất mà đứng dậy được. Tất cả muôn vật đều từ đất mà phát sinh. Đất luôn luôn lúc nào nó bình đẳng. Tâm Phật như tâm đất, ai đổ nước thơm lên đất, đất cũng không mừng, mà ai đổ đồ dơ trên đất, đất cũng không buồn. Đó là nó là gì, cái tâm địa. Tâm mà nó bằng phẳng, nó như là như đất không có phân biệt, mới lấy cái này gọi là tâm địa pháp môn. Cái phẩm này phẩm là tâm địa pháp môn, một trong 60 phẩm. Thành đây ta mới đề cập nè, đó là đại tai rộng lớn thai. Cái phẩm tâm địa của kinh Phạm Võng là giáo pháp, chữ vi giáo giả, mình dịch luôn qua phía này chứ là không có chấm cho này, là giáo pháp là nguyên nguyên, chỉ điểm chân tánh nguyên nguyên. Nguyên nguyên này là nguồn, nguyên là cái vực thẳm sâu á, là chỉ bài vực thẳm cái nguồn của chân tánh, hay là chỉ điểm cái chỗ mà sâu dày, là sâu thẳm của chân tánh. Đó là ta dịch sát cho mình để theo, rồi sau này mình muốn dịch phỏng mình đảo như thế nào văn nó sáng. Sát thị diệu tu chung thị là giữ xác định, giữ sát là xác định, chỉ bài trước sau chỗ chỗ tu vi diệu là chỉ chính xác trước sau, chung thủy là sau trước trước sau á, cái diệu tu chỉ bài cái chỗ diệu tu á, giới giữ thừa nhi tinh cấp, giới cùng với thừa là điều gấp, cái này giới người tu cũng cần giữ giới gấp, mà thừa là nói về cái giáo cũng phải là gấp chứ không phải nó thường. Giáo là chỉ về cái tu, giới này là chỉ là trì, cái trì giới và tu này là cái gì không chần chờ, phải là gấp. Đốn giữ tiệm nhi đồng thu, đốn giáo cùng với tiệm giáo, mà đốn tu cùng với tiệm tu, đồng gom về chữ đốn tiệm á. À, thường thường là thiên thai ngày ưa phân ra là giáo pháp của Đức Phật là vì đốn tiệm bí mật bất định, đốn là đốn chứng đốn ngộ những cái giáo lý đại thừa, là tiệm là những cái phương tiện mà từ từ, bí mật là thuộc chú, là những cái mà bí mật mà truyền bá để thần thông cái này khác. Đó là ngày thiên thai sau này mình cũng gặp cái đó rất nhiều. Ước bổn tích tắc huỳnh thụ câu khai, ước về bổn và tích là thường thường nó đại nghe chữ bổn và tích, phải không? Pháp Hoa có bổn tích hay là nó căn bản trí và hậu đắc trí của văn thù của hiền của đại thừa kinh Hoa Nghiêm á, thì coi như là bổn á là căn bản trí, xưa nay tất cả chúng sanh đều sẵn có. Tích là mình mới sau này tìm ra mà không có rời cái căn bản mà có. Đó, ví dụ như mình có một cái chiếc vàng, đó là từ mình có là sẵn. Ha, rồi bây giờ mình bỏ lạc đâu mất đi, ha, rơi rớt đâu mất đi. Ha, rồi bây giờ kiếm trở lại, đó là tích. Mà cũng là nó chứ không phải là hai. Nhớ, mình bỏ quên mất ở đâu đó rồi mình kiếm lại mình mừng, nhưng mà cũng đó chứ đâu có là thứ hai được. Để hiểu chứ đâu. Ha, thành căn bản trí biểu trưng cho là ngày văn thù, đại trí văn thù á. Còn ngày phổ hiền là tượng trưng cho hậu đắc trí. Ha, tích thường thường Pháp Hoa nó là bổn và tích, nó không có hai. Là tắc hoành thụ, hoành này là ngang, thụ này là dọc, điều khai. Nó tất cả giáo pháp là xưa nay rồi đều là mở bài ở trong này. Là kim Hoa Nghiêm Pháp Hoa chi áo chỉ, nó gồm gồm cả cái áo chỉ, cái là cái ý chỉ mà thâm áo vi diệu áo nè của kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Đó là ước về cái bổn tích để nói thì nói vậy. Còn ước về cái quán hạnh, ước quán hạnh đắc xử lý câu bị, là ước về cái quán hạnh á, nói về bổn tích rồi nói là quán hạnh cái sự hành giả. Thời là sự và lý đều đầy đủ, lãm ngũ thời bát giáo chi đại cương. Chữ lãm là gì? Là bao gồm đại cương cả năm thời và tám giáo. Vậy năm thời là gì? Ai biết năm thời Đức Phật nói ra năm thời gì? Cái gì năm thời thường thường thì gồm 49 năm nó pháp, 45 năm nếu mà nó năm thời này phải nói 49 năm nó pháp nha, chứ không phải 45 năm nó pháp. 45 năm nói pháp này của nguyên thủy, của tiểu thừa nói. Còn ở đại thừa nói là 49 năm nó pháp của Đức Phật. Thì ngài Thiên Thai Trí Giả ngài mới là phân ra toàn bộ giáo pháp của Đức Phật chia làm năm thời và tám giáo. Năm thời á là thời thứ nhất là thời Hoa Nghiêm. Thường thường ta nói Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, Pháp Hoa niết bàn cộng. thất niên. Đó là Đức Phật nói trong 45-49 năm của Ngài đó, kêu là năm thời, khi mà thời nó qua nghiêm. À, mà trong cái Đại Thừa thì nói khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật nói Hoa Nghiêm tại dưới cội Bồ Đề sau 7 ngày, hàng tỳ kheo mà thinh văn coi như đu như điếc, không biết gì hết, không biết Phật nói cái gì. Cũng như giáo sư đại học mà xuống lớp 1 mà ông nói về chương trình đại học, nó nghe như đu điếc, không biết gì hết, không học cơ. Đức Phật mới hạ xuống liền, nói A Hàm, nhớ, nói A Hàm. Đó là Hoa Nghiêm được nói trước nhất. Đó là cái này là cái tư tưởng của Đại Thừa đó nha, chứ Tiểu Thừa ta không có vụ này. Đại Thừa ta không có nói nó Hoa Nghiêm Pháp Hoa vậy đó. Đức Phật nói đầu tiên chuyển Pháp Luân đến Lường Dường Lộc Quyển, đọ năm yêu Kiều Trần Như, đó là nói tứ đế. Đó có rõ ràng trong đó. Còn mấy ông Đại Thừa thì không nói trên trời, không khó. Thì cái này nó là Hoa Nghiêm, cái thời đầu tiên là Hoa Nghiêm. Rồi kế Đức Phật mới hạ xuống cái nói A Hàm. A Hàm cái thời thứ ba nói là Phương Đẳng. Phương Đẳng là nói là phổ thông, nói về tinh thần của Đại Thừa. Rồi là kế nói Bát Nhã. Rồi là nói Pháp Hoa. Cuối cùng Phật nói Niết Bàn. Đó là trong cái năm thời đó. Còn nếu tám giáo, tám giáo là gì? Tám giáo chia làm hai nha, gọi là quá nghi và cái quá pháp á. Thì quá nghi là đốn, tiệm, bí mật, bất định. Là có khi là Phật nói những cái giáo pháp kìa đốn là tiệm, và nói những cái loại là bí mật, gọi là cái loại là bất định. Bất định là không có phân ra Đại Thừa Tiểu Thừa. Và thứ hai nữa là tạng, thông, biệt và duyên. Nếu mà nói tạng giáo á thì Phật nói là thường thôi, cả Đại Thừa Tiểu Thừa. Tạng thì Phật nói là nó rất là cạn, nó thường cho chúng sanh thường. Thông là nó chung cho tất cả mọi người, là biệt là nó riêng cái hàng Bồ Tát. Tạng thông biệt viên, viên là cuối cùng chỉ nói cho hàng Đại Thừa viên đốn mà thôi. Đó là cái giáo pháp của Đức Phật. Tám giáo là thường thường ở trong này. Mới nói là lãm là bao gồm đại cương có năm thời và tám giáo. Ngài mới nói cái bộ Phạm Võng này nó quan trọng cái vấn đề đó, chứ không phải nói là đơn giản. Văn tuy cận truyền nhất phẩm. Cái văn này tuy là chỉ, chữ cận này là chỉ truyền có một phẩm thôi, là có một phẩm là phẩm thứ 10 là tâm địa pháp môn, chỉ có truyền một phẩm mà. Nghĩa thật thống quán toàn kinh, nhưng mà cái nghĩa thiệt là nó thông suốt cả toàn kinh. Đó là thầy Ngài nói dầu 61 phẩm, nhưng ở đây truyền có một phẩm, nhưng mà nó bao gồm cả 61 phẩm như vậy, toàn kinh Phạm Võng. Chữ gì? Chữ miếng hay chữ miễn? Duy trí giả đại sư chi thời. Chữ miễn là gì? Hai chỗ gọi là miếng nữa là xa tích, là coi như từ xưa nha, xa xôi lắm á. Là cái thời mà đại sư trí giả xa xôi thuở xưa, ha, mình dịch ra vào xa xôi về thời đại sư trí giả. Đại sư trí giả thì sanh khoảng 538, 38 là ngày tịch, 597 thì cái đó là cái thế kỷ thứ sáu như chưa đầy thứ bảy. Thì cái lúc đó, lúc đồng thời với Ngài Huyền Trang mà đi thỉnh kinh á, là Ngài Huyền Trang là qua thế kỷ thứ 6, Ngài Pháp Hiển là thế kỷ thứ 4, ngay vào Đại Đường á. Thì Ngài Trí Giả thì có khoảng đó, thì mới nhắc lại là cái Ngài Trí Giả này là Trí Giả Đại Sư này. Còn Ngài đem hết những cái giáo pháp của Đức Phật, Ngài chia ra là tạng thông biệt viên, là phân ra của Ngài Trí Giả. Là cái thời đó thì Ngài xét về cái thời của đại sư trí giả xa xưa, nhân căn thượng lợi, cái căn cơ con người còn lanh lợi. Mấy người đeo theo kịp không? Chữ mà dò trước này kia nói nha. Cố ký thật tuyên giáo quán pháp môn, cho nên đã rộng là tuyên bài giáo pháp hay là cái pháp môn giáo quán này, cái giáo quán của Ngài Thiên Thai Thí Giả, nãi cận lưu thử hạ quyển giới pháp dẫn ích, là chỉ lưu thông cái giới pháp quyển hạ này vào cái ngài đại ngài trí giả là cái căn cơ còn lanh lợi, nhưng mà chỉ cũng là lưu thông được cái quyển hạ thôi chứ quyển thượng chưa có. Nhi đại sư Tinh Am Luật Tạng mà đại sư trí giả thì coi như là am tường về tạng luật, văn ước nghĩa quảng, văn thì nó gọn, cái nghĩa thì nó rộng rãi, chữ ước này là gọn, gión gọn lại. Điểm thị đương niên chi minh luật giả tắc dị, điểm này là chỉ điểm, điểm thị là chỉ điểm, đương niên là cái người đương thời lúc đó, mà những người đương thời lúc đó mà cái người mà rõ hào rành về luật thì dễ. Khai ngộ kim thời chi muội luật giả tắc nan, nếu mà khai ngộ mở mang ngộ cho người đời nay mà người mà còn ngu dốt luật á thì là rất khó. Nhớ, nếu người mà rành luật á thì nó dễ, mà cái người mà thời nay mà nói dốt nát luật ngu mờ đó thì khó, khó khai vậy lắm. Thiên hữu dư niên cổ thành bí điển, là hơn ngàn năm, mà ngàn năm có dư đó, là hơn ngàn năm, thì cái điều này cái từ xưa lâu đó, thành cái sách bí coi như là sách cũ, sách coi như là thánh hiền để trên gác thờ thôi. Thế thì bây giờ mình y bây giờ tạng coi như là sách là bí điển không à, nó để đâu có đọc được đâu. Ai chùa nào cũng thỉnh tạng luật về để làm gì? Để ông tổ đó đốt nhang thờ lễ bái, không có dở ra. Đại chúng nhớ, hồi xưa nha, cái tạng về Việt Nam rất là ít. Hồi An Nam Phật học với cái thời trước á, không có tạng. Là nên Ngài Thiện Siêu Ngài nói rằng, khi mà cái lớp báo quốc bầu Ngài làm tri tạng, là coi về cái thư viện của tạng á, và chính Ngài đó Ngài thuộc lại, Ngài mở cái cửa, cái tủ sách á, đứng đó Ngài lấy cuốn sách Ngài đọc, đọc mê tới giờ ăn đánh bảng mới là hay, là tới trưa đó. Đó, Ngài mê sách mà nó hiếm như vậy. Còn giờ mình nó đầy hết, chùa nào cũng có tạng, hai tạng, tạng, hai tạng đầy, mà đâu có coi đâu, ai coi hết trơn á. Nó tại vì đọc đâu có được mình coi. Nó chuyện nho không là không biết, là không đọc, để cái thành hồi thành cái bí điển à, để thờ thôi chứ không có bây giờ, còn trở vậy cũng vậy. Đại chúng nhớ, không có quan trọng nữa. Hồi xưa khó lắm, hồi xưa là sách vở là không có. Ngã Liên Trì Hòa Thượng, là Ngài Hòa Thượng Liên Trì của ta. Cái Liên Trì này là bậc trước của Ngài Trí Húc. Nhớ lời là lời của Ngài Trí Húc nói nè. Nó kêu Ngài Liên Trì này là cái bậc trước đó. Ngài Trí Húc thì khoảng thế kỷ thứ 16, là Ngài sanh 1599, cho đến 1655 Ngài mới tịch. Trí Húc còn gọi là gì nữa? Ngài Ngẫu Ích là cái tổ của Tịnh Độ nha. Ngài Liên Trì cũng tổ của Tịnh Độ. Đó là Ngài mới dẫn ra là Hòa Thượng Liên Trì của ta. Thủy Tùng Nhi Vi Phát Ẩn là ban đầu làm ra cái bộ Phát Ẩn. Phát Ẩn này của Ngài Liên Trì Ngài làm. Và cũng như thường thường mình nói là cái bộ mà Trúc Xong Tùy Bút của Ngài Liên Trì có liên quan rất nhiều ở trong Phật học. Trúc Xong Tùy Bút, Ngài Liên Trì lúc ban đầu làm ra cái bộ mà Phát Ẩn, thử kỳ cứu thời khổ tâm. Đây là cái việc khổ tâm cứu đời của Ngài. Chữ kỳ này chỉ Ngài Liên Trì á. Thành vi bất khả tư nghì, thiệt là không thể nói hết, bất khả tư nghì, không thể nói cho hết những lời được. Đặc dĩ chuyên hoằng tịnh độ, luật học sở sớ, là đặc biệt Ngài chuyên về hoằng truyền tịnh độ. Về luật học thì ít chữ sở ít, được chú trọng ha, được chú ý. Nghe chữ tiểu sớ nè là ngài không chú ý. Cố vô nghĩa sớ, cho nên hay là vì thế, cố vô là vì thế, về cái nghĩa ở trong cái sớ đó, là nhân đa khuyết nghi chi xứ, là vẫn còn nhiều cái chỗ nghi và khuyết. Nhớ ngài không có chú trọng về cái này mà ngài chú trọng về tịnh độ thôi. Hữu hạ quyển tuy hoạch pháp thông, lại cái quyển hạ tuy là được lưu thông, nhi thượng quyển du vị khai xiển. Nhưng mà cái quyển thượng còn chưa được truyền bá, chữ khai xiển là được, chưa được truyền bá ha. Thành ra chúng ta này hai quyển mà học hai quyển thượng và hạ trong cái phẩm này nha. Ha, là trong này tôi có nói rõ là quyển thượng thì ít có ai mà nó truyền bá trong này khai triển, mà chỉ là truyền bá cái quyển hạ. Quyển hạ là nói về 10 trọng 48 giới khinh, quyển thượng là nói 42 địa vị của hiền thánh. Mình để nhớ là trong cái phạm võng của chúng ta hai quyển, quyển thượng là nói về 42 địa vị, tuy là trong văn đề cập 52 địa vị hiền thánh, nhưng mà thật sự là chỉ có 41 địa vị thôi. Tại vì sao? Từ cái thập tính bỏ, từ cái tính thập trụ 10 nè, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là 30 hiền. Thập địa là 10 nữa là 40. Đẳng giác là 41. Cái diệu giác đó là Phật rồi. Rồi sau này thì duy thức đưa thêm là tứ gia hạnh, noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất. Hiểu mà nghe mấy cái từ đó không? Học Phật đều nghe hết giới là tứ gia hạnh, rồi là nhiều thứ trong đó. Thành bây giờ mình được học Phật học là phải học cho nhiều về vấn đề đó, những cái từ á. Đó. Đó thì phẩm giống chúng ta nhớ có một phẩm chia làm hai, thượng phẩm, cái quyển mà quyển thượng á, một cái phẩm thứ 10 của 61 phẩm chia làm hai quyển, nhớ ra là hai quyển. Cái phẩm tâm địa pháp môn đó là một phẩm chia làm hai quyển, quyển thượng là nói 52 địa vị của hiền thánh, cái quyển hạ nói về 10 trọng 48 giới khinh. Tại vì trong kinh Phạm Võng cái đại khái thì nói là khi mà Đức Thích Ca hóa thân cũng như hàng Bồ Tát ở đệ tứ thiền trong cung Mê Thú La Thiên Vương, dẫn đầu chúng lên chỗ Đức Lô Xá Na ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng, mới thấy Đức Lô Xá Na ngồi trên cánh sen ngàn cánh. Rồi các ngài đảnh lễ rồi mới hỏi, trong đó có cái một vị Bồ Tát mới hỏi Lô Xá Na rằng là ngài tu những gì mà giờ này ngài được ngồi cái địa vị này, chứng cái quả này. Rồi là ngài Lô Xá Na ngài mới nói là ta tu trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, rồi là tam hiền thập thánh, từ cái thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, thập địa, rồi đẳng giác ta mới chứng cái quả này. Ông Bồ Tát ổng không hỏi thêm thì mình rất nhẹ. Nó bắt đầu mới hỏi vậy là thập tính là cái gì, thập trụ là gì, thập hạnh gì. Ông Lô Xá Na mới kể ra tu như thế nào, mỗi thứ ông kể. Đó là kể. Kể rồi mới nói là tu giữ những cái giới nào. Lô Xá Na mới kể là 10 giới trọng, 28 giới khinh, mới chi nói dài dài rồi đó. Nói rồi Lô Xá Na mới kêu ngàn Đức Thích Ca hiện ra ngồi trên ngàn cánh sen đó, mỗi ông về mỗi cái chỗ của mấy ông trị gì ở đó, mấy ông nói lại cho chúng sanh trong cái cõi đó. Còn riêng Đức Thích Ca ở cõi cái Ta Bà này mới là đem cái đó về, mà đem đó về mới trải qua từ cái tứ thiên vương, cũng ghé đó thuyết pháp, rồi đau lợi dạ ma đau xuất, rồi đó là cái 15 cõi trời kia, mới cuối cùng mới đến cõi trời thứ 18 trong cung Mê Thú La Thiên Vương là sắc giới cứu cánh thiên á, mới nói cái này, mới là nhìn cái Đại Phạm Thiên Vương, cái cõi đó ta treo những tấm màn, có ta treo những cái linh, những cái này kia kia nọ, như cái màn mà ta trang trí trong đó, màn lưới đó. Rồi lấy cái đó mới là đặt tên là Phạm Võng. Nhớ, Phạm Võng. Phạm là cõi trời phạm thiên, võng là lưới, những cái tấm rèm treo trên đó. À, rồi từ đó ông mới xuống với cái cội bồ đề này, là nói cho chúng sanh ở quả đất này. À, mà nói như vậy á, thì trước khi xuống đây cũng phải là theo thủ tục của Đức Phật thị hiện, không phải lên trời cao đâu xuất rồi tìm cha mẹ như thế nào mới là cõi nước như thế nào mới giáng sanh vào thành Ca Tỳ La Vệ, rồi mới là này kia đủ thứ cho tới đó. À, mà Đức Phật Thích Ca mới nói rằng ta đã trở xuống cõi này 8.000 lần rồi, nhớ 8.000 lần ở cõi Ta Bà này, chứ không phải nó đơn giản. Là đó cái tinh thần của Đại Thừa, chứ không phải là mới. Mà Nguyên Thủy thì không chấp nhận cái vấn đề chưa, Đức Nguyên Thủy không chấp nhận. Đức Nguyên Thủy cũng chấp nhận là từ công trời đâu xuất, rồi xuống dưới đây, rồi cũng là có vợ có con này kia kia nọ, rồi cũng là diệt phiền não. Đó là cái tinh thần thực tế của Tiểu Thừa, ta gặp mắt ta thấy như vậy. Còn Đại Thừa thì thấy nó khác hơn, nó là nói vậy. Cho nên vẫn còn cái chỗ khuyết. Quyển hạ tuy là có lưu thông, được lưu thông với hoạch đó, được lưu thông, mà quyển thượng thì còn chưa có được truyền bá. Ô hô là than ôi, bực tứ y đại sĩ. Tứ y, cái bà đại sĩ là chỉ Bồ Tát. Tức y là cái người mà sống thiêu dục tri túc, mà nói là tứ y trong tứ thánh chủng á, là bốn cái điều mà nương vào của những bậc Bồ Tát hay những điều sinh văn mà tu hành. Bồ Tát ta cũng không có hưởng thụ, nhớ ta trở lại đây chứ không có hưởng thụ, đây gọi là tứ y đại sĩ. Vu pháp khởi hữu lẫn tâm, thì đối với cái giáo pháp, chữ khởi này là đâu, có chữ lẫn là tiếc, là bỏng sẻn nè. Cái hàng Bồ Tát đối với cái pháp đâu có cái tâm mà sẻn tiếc. Trực thị chúng sanh duyên bạc, mình dịch cái chữ hay nhất là ngặt gì. Ngặt gì chúng sanh, cái duyên nó mỏng, chứ bạc là nó mỏng. Hãng năng là chữ gì, chữ cấu. Vô hy hữu pháp môn nhĩ, ít hả là ít có thể mà gặp được cái pháp môn hy hữu này. À, tại vì bạc phước rồi này là đâu có cái duyên nó mỏng, đâu có dễ giàu gặp được cái pháp môn là nó đại thừa này. Trí hút ấu sùng lý học, trí hút tôi nghe ngài trí hút mình mới nói là trí hút tôi á, thở trẻ, chữ ấu này là trẻ, tôn sùng về lý học, thì cũng thích văn chương học lý vậy lắm chứ cái sự là chưa lý học. Tức dĩ thiên tổ thánh hiền đạo mạch chi kỷ nhậm, là lấy cái chữ đạo mạch, đạo mạch thánh hiền, đạo mạch này là của thánh hiền nhà là nho đó. Rồi ngặt gì trí hút tôi thở nhỏ tôn sùng lý học, là lấy cái đạo thánh hiền ngàn xưa để làm trách nhiệm của mình. Đó, ví dụ như là trung với vua, hiếu với cha mẹ, mới có vấn đề mà gì câu gì quân sử thần tử và thần bất tử bất trung đó, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu rồi đó. Mấy cái đó là nó để làm mà tôn thờ đạo mạch của thánh hiền, làm trách nhiệm. Đảng hận chướng thâm huệ liệt, là chỉ hận mình chướng sâu huệ kém, vãn vãn chấp đông lỗ như bán tây càng. Hay lắm mấy cái văn này, hay lắm nha. Luôn luôn chấp ta, đông lỗ là gì? Đông lỗ là đạo nho, tại Khổng Tử ở nước Lỗ chấp đạo nho mà quỷ bán tây càng là gì? Là đạo Phật. Nói tây càng là tây càng là Thiên Trúc đó, là tây càng. Đông lỗ là chỉ về nước Trung Quốc, là Trung Quốc lấy cái bực mà nho. Luôn luôn mà chấp vào đạo Khổng mà quỷ bán cái đạo Phật. Hậu nhân văn tự tri lục tự, là sau đó nhân nên nghe được cái lời tựa, cái chữ tự, lời tựa có bộ tri lục, nghe được cái lời tựa bộ tự tri lục, và tịnh tinh duyệt lương tri tịch cảm chi đàm, và có xem được cái lời bàn của cái bộ lương tri tịch cảm, không biết này nói gì không biết, mà không thấy cái bộ này, thị phát tính tâm mới phát được cái lòng tin. Tự ha, tứ cũng được, hộ văn địa tạng bổn nguyện, lại tự là tứ là cho nha, lại nghe được cái bộ địa tạng bổn nguyện vào kinh á, mà bổn nguyện địa tạng á, tinh thính đại Phật đảnh thọ kinh, lại nghe được cái bộ đại Phật đảnh thủ lăng nghiêm đó, cái nghe được cái bộ lăng nghiêm dõng đồ xuất thế mới mạnh mẽ tìm đường xuất thế. Vô thị thị chí tham thiền, tôi mới là dốc chí, thị chí là dốc chí mới tham thiền. Đào gia hành cước, bỏ nhà đi hành cước, lúc đó gặp như vậy rồi mới là bỏ nhà tìm đi xuất gia đi hành cước hỏi đạo. Tuy diệt sổ phát ngộ giải, tuy cũng thường thường, chứ sổ thường thường á là phát được ngộ giải. Tất nhiên trong cái lúc mà tham thiền tu nó cũng phát kiến đồ sáng lên và ngộ giải. Nại hà khắc chứng vô kỳ, ngặt gì cái sự chứng ngộ, không có mong, cũng có mong là mình được chứng ngộ. Lại hữu nhất điểm tà quý chánh nhân, lại nhờ, lại này là nhờ đó, có một điểm chánh nhân của cái sự tàm quý là hổ thẹn nha, có sự mà chánh nhân là hổ thẹn. Đoán bất cảm thố hạ thừa đương sanh tăng thượng mạng, cái quyết đoán chẳng có dám lầm nhận, chữ thố là lầm á, thố hạ là lầm nhận, thừa đương là mình nhận cái đó, chẳng có dám nhận những cái sự mà chứng ngộ của mình lúc đó, để mà sanh ra cái tâm tăng thượng mạng. Nhớ có cái đó xảy ra nhưng mà không có dám nhận. Dĩ đạp, chữ gì? Nhĩ này là gần, miếng này là xa, nhĩ này là gần á. Chỉ là dĩ đạp miếng lai đại vọng ngữ chi phú triệt, để đạp trên cái bánh xe đại vọng ngữ xưa nay hay gần đây. Nghe mình nhĩ lai là gần đây á, ngày đó là ngày khiêm nhường nha, dầu nó có sáng lên mà cũng chưa có dám cho mình được cái gì á. Viên niệm túc nhân lực bạc, viên niệm là thiết nghĩ cái nhân xưa, túc này là quá khứ mà nó túc tập á, là cái nhân, cái quá khứ, cái sức của mình nó là cái nhân quá khứ nó mỏng đi, chứ bạc là nó mỏng à. Ưng tu kim giới, kim giáo dĩ tự quân tu, ngài giàu có được chút đỉnh gì ngài cũng không có dám, nghĩ mình là cái sức phước nó kém mà nó mỏng này kia nọ, mới ngài nên áp dụng nè, nên cần phải gồm tu cả giới và cả giáo để tự quân tu. Nhớ không có dám lấy giáo không, mà lấy cái giới để kèm, nơi gồm cả giới và giáo để tự quân tu. Tiên tùng xà lê cổ đức pháp sư, trước để từ nơi pháp sư cổ đức bực xà lê, cái bực mà dạy dỗ mô phạm á, tuân học giới chi pháp vũ liên lão di quy, là tuân theo học giới pháp của ngài liên trì, liên lão là liên trì á, mà để lại những cái khuôn phép, mà những cái giới luật của ngài liên trì ngài viết trở lại đó, là di quy, quy là khuôn phép, di là để lại. Thứ thám pháp hoa quyền nghĩa ma ha chỉ quán đẳng thơ, tư thục thai gia giáo quán nhi tỳ ni nhất tạng. Kế đến tham này là ngài xem cái bộ pháp hoa quyền nghĩa ma ha chỉ quán, cái bộ ma ha chỉ quán của ngài Trí Giả đại sư á, vân vân các cái sách đó, chữ này là chữ thục này, kỹ nha, ngài xem kỹ. À, rồi là thiên thai giáo quán, cái thai gia nè, thiên thai giáo quán, cái già đại sư á, thiên thai giáo quán à. Mà già một tạng luật, một tạng tỳ ni, tế duyệt tam phiên là xem kỹ ba lần, phạm võng nhất kinh phụng vi nhật khóa, một bộ kinh phạm võng để vâng thực hành, để làm theo cái thời khóa là ngày nào ngày cống tụng và thực hành đó, cái bộ phạm võng đó. Tội ư phát ẩn sở khuyết chi nghi, bèn lấy cái chỗ mà nghi và khuyết cái bộ phát ẩn. Cái bộ phát ẩn hồi nãy có ấy nó là cái bộ của ngài Liên Trì, à, ngài làm ra, nhưng mà cái khuyết với cái nghi rất nhiều, tại ngài Liên Trì ngài chuyên vấn đề tịnh độ, ngài không có chuyên vấn đề mà luật, nên là những cái bộ nó còn khuyết. Quán nhiên là băng thích, tức thượng quyển văn cổ nghĩa u, tích nhân sở xưng chi năng cứu đạo giả. Ngài mới là đọc ra là lâu đã, là quát nhiên nó tan vỡ như là băng tan vậy. Nghe cái lời này ngài hiểu như quát nhiên đại ngộ, như là băng rã mà giá tan đó nè. Còn ngài mới là liền là viết lại cái văn quyển thượng xưa. Ngài mới nói là cái quyển quán nhiên, quán là cái tan vỡ, cái ngày mà nó đỡ sáng ra, thì cái văn quyển thượng xưa, cái nghĩa nó là nó thâm sâu, người xưa khó có thể mà chia ra từng đoạn được, cứu đạo, cứu đọc giả là chia ra từng đoạn hiểu được. Diệt phục, diệu chỉ, lĩnh nhiên hiện tiền, là coi như là cũng lại cái diệu chỉ bỗng nhiên là nó khai phát ra. À, nhân nghĩ nhất vi hiệp chú, nên ngài làm một cái bài hiệp chú, cái cuốn này đó. Dĩ bổ tiền nhân chi khuyết, để bổ sung thêm cái sự chỗ khuyết của người đi trước. Nhi thử chí tuy phát, duyên chướng đa đoan, lục thất niên lai, tu tu vị toại. Mà cái chí này tuy là nó phát, nhưng mà cái duyên chướng thì nó có nhiều mối, đa đoan là nó nhiều thứ lắm. 6-7 năm trở lại đây, còn ngài mới nói là 6-7 năm trở lại đây á, mà thâm thẩm, chứ du du là thẩm thẩm, chưa có được toại nguyện. Khách tuế, chữ khách tuế là bây giờ là năm trước nha. Khách tuế là cái từ nó là cái năm trước. Tạ đại bệnh vi lương dược, phương toại nhập sơn bổn chí. Cái năm trước nhờ, chữ tạ này nhờ cái bệnh nặng làm thuốc hay, mới toại nguyện được cái chí từ xưa để vào núi. Nó ngày bệnh ngày mới là từ ngày mới vào núi được, nên là cái bệnh là cũng là cái lương dược. Đại bệnh này có lương dược là cái thuốc hay nha. Ngài mới có cái cớ, ngài mới là thực hiện được cái bản hoài của ngài vào trong núi ở yên. Thích như thị Phượng Công, thôi tới đây thôi nha, cái đoạn này khác, mới gặp cái duyên, mới gặp cái ngài Phượng Công, rồi là tới gặp, rồi mới là thỉnh ngài đọc giảng một trong phạm võng này, là có những cái cớ vậy. Nhưng mà cái này của ngài là qua các tự truyện thuật lại của ngài, rồi mình thấy là lấy cái đó mà làm cái sự tu hành của mình. Dầu có ngài mà có sáng đi trong cái sự mà cái dụng công của ngài, thì ngài chưa thấy làm quá nguyện. Nhưng mà ngài sợ rằng là thường thường là có chút như vậy, cái mình là tuyên bố là sợ theo cái vết xe mà tăng thượng mạng làm đi, chưa có rõ. Thì mình thấy trong cái giới mà đại dòng ngữ đó, Đức Phật nó trừ tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là nhận lầm, nên nhận lầm cái điều mà mình chứng ngộ trong đó. Cái này nó khó lắm, chứ không phải đại chúng mới dễ nha. Nên cả ngày ngày mới nói vậy, rồi rốt cuộc ngài giàu có sáng, nhưng mà ngài cũng theo có ngài Liên Trì, mà ngài tu về giới, về giáo, nó gồm cả đó. Rồi một hôm là coi là quát nhiên là băng thích, coi nhờ là như là cái băng tuyết mà nó tan như vậy, như nầu nước sâu bỏ băng tuyết nó tan. Lúc đó ngài mới là gắt cầm bút lên, ngài viết một hơi vậy là nguyên được cái bộ mà hiệp chú này, Sớ Giải. Thì cái việc đó mà nói là nó mới nói là cái bậc thánh chứ đâu phải vừa nha. Nó thành cái bộ mình học nó hoàn toàn nó thấy nó là yên tâm. À, chứ là đem cái Sớ Giải, cái mà riêng tư của mình mà ra mình làm những sớ đó chưa hẳn nó chính xác. À, còn đây có ngài quát nhiên khai ngộ, như xuống nghĩa trào tuôn như vậy, cái ngài đem ra, cái ngài viết một hơi. À, thành cái điều này là cái điều mà mình nó tin nha. À, đôi khi mình nó ngồi yên một cái đổi cái bao nhiêu cái ở trong này nó tuôn ra lấy viết ra biên không kịp, nhưng mà trong thiền cũng chưa chắc những cái đó là cái mà nó chính nha. Nó khi nó lạc nó nhiều cái phương diện mà nó thành là ngày ngẫu ít này rất là cẩn thận. Dầu ngài nó nhiều lần á là ngài được á ngộ như vậy mà ngài lấy đó chưa phải cho nó tự mãn, sợ là lạc vào trong tăng thượng mạng đi, mà phải nương vào cái giáo, nương vào cái giới mà ngài quân tu như vậy. Thì cái đó là cái mà cái bài học để chúng ta trên cái đường tu chúng ta phải rất là cẩn thận, chứ không phải nó đơn giản. Thành mình thấy nhiều người tu lạc là vậy đó chứ. Nó tu lạc nó thấy tưởng diện cái là đó, trong kinh, trong luật Đức Phật có nói rất nhiều cái vấn đề đó. Đoạn hồi không phải là nó chứng thiệt, mình cho nó là chứng rồi đủ thứ việc. Thì trong luật mình thấy cái chứng thiệt mà mình đem khoe khoang đó là phạm cái tội mà tiểu vọng ngữ. Nhớ phạm ba vật đề, trong cái thiên ba vật đề đó, cái mà mình chưa có chứng mà mình cho là chứng thì cái đó là đại vọng ngữ. Mà mình chứng thiệt mà nói trình bày khoe khoang cái người chưa đúng đối tượng thì cũng phạm tội vọng ngữ. Tại vì nếu mà mình chưa có đúng đối tượng là mình có tâm khoe, tâm khoe mà khoe đó thì không danh thì nó lạc vào trong cái lợi dưỡng. Thành ra trong luật ta cho phép là mình trình bày với những cái bậc mà cần trình bày, với cái tâm mà có các ngài ấn chứng cho mình phải hay là không phải. Nhớ cái này là khó lắm nha. Chứ là nó thường nè. Thầy cũng là có kinh nghiệm mà thầy cũng thấy nha. Nhiều cái vị tu rồi là mình định cái người khác đó, được cái này được cái kia, nó quy trật. Khi nào mình hơn, mình trải qua cái cảnh giới đó, mình hơn người kia, mình ấn chứng ta được. Chứ còn mình chưa tới ngang hàng thì đôi khi họ lạc, mình đâu có thấy cái đường lạc của người ta. Mình nó biết rõ cái bản đồ, mình thấy ta đi lạc mình mới chỉ được. Còn giờ mình cũng bập bẹ mình đi, người kia cũng đi như vậy thì cũng khó, mù mờ cũng khó. Đại chúng rất là sợ nha. Sợ thì mình chưa nắm được cái bản đồ. Chứ hơn nữa dầu mình nắm được bản đồ nhưng mà mình chưa đi, thì trong cái thời gian mà đi đó cũng có gặp gình, cũng có hố, có đồ trong đó mà ta dắt phải, mình cũng không biết đường đâu mình nói. Trừ những người ta đi rồi. Đại chúng thấy hồi xưa mình thấy như trong cái gì thiền tông á, là khi mà một vị mà hỏi thì ông kia biết cái cơ tạo đủ điều kiện cho cái người này mới có là cái kia là ai gì đó, ngày gì mà trảm miêu đó, ngày gì ngày năm tuyền là chém mèo, rồi ngày đơn hà mới thiêu ngọc mặt Phật. Nó ta dám làm như vậy, còn mình giờ chưa được gì hết, đem Phật ra đốt và đọa địa ngục. Đáng đại chúng nhớ. Thành là họ chứng ngộ, họ nói họ Đức Phật đau, Đức Phật que cứ khô. Nó là nói vậy được, còn mình chưa. Mình chưa, mình còn sự phân biệt là lấy thì khó lắm. Cho nên mình cái đó là đại ngôn, thành nó có tội là vậy. Thành là cái mà thầy thấy rất nhiều xưa là các ngài đã trải qua rồi, ngài mới độ sanh. Cũng mình thấy cái ngài qua đình thiền tử đó, thấy không? Chờ ngộ, khi mà ngộ chứng rồi á, vậy là mà chưa có ai mà độ được mà trao cái truyền cái tâm ấn, phải mướn chiếc thuyền mới là chèo đò ngang cái bến mà qua đình đó để mà tìm người để mà trao mới nhập niết bàn. Mới là trao cái ấy. Rồi cái khi mà truyền được cái ngày đức thành là ngày nào đó, rồi ngài mới nói là 3 năm câu cái sông này bữa nay mới được con cá vàng. Được truyền rồi cái ngày úp cái thuyền lên bờ, kéo cái thuyền lên bờ, ngày úp cái ngầu trên đó, ngày ngày nhập diệt, mình thấy nó như vậy. Thành nó khó, bây giờ nó khó, nhưng ba tu ba chốt ba nhán rồi tuyên bố này tuyên bố kia, hồi thành điên hết rồi. Nó lạc là vậy chứ không phải dễ đâu. Nó là mình có học đàng hoàng chứ không phải là mò nha. Cái tu thì không có vụ mò, nhớ mấy ông hòa thượng mà nếu mà nó tu thì cũng phải là căn cứ không rời kinh, nhớ không rời kinh, lấy kinh đó là để mà giữ. Thành chúng ta tu mà chúng ta học là phải học thôi chứ không có thể là tu dốt được, nhắm chừng nó tu không được đâu, khó lắm. Thành nó là cố gắng để học. Họ nghĩ nha,
chúng sanh vô